Bây giờ kính mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần thứ tư của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến tập thứ ba, Một Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn của nhà văn Sương Vũ. Ra Hà Nội, Phục làm ở Đài Phát Thanh, phụ trách mục văn học cổ điển cùng với học giả Ngô Thành Tâm, nhạc phụ của thầy dạy quốc văn cho tôi. Nó đi Nam trước tôi ít lâu, không nhớ là bao lâu. Không có tạm biệt chia tay, chia chân gì cả. Nhưng bây giờ thì cách chia ngàn năm rồi, Phục đã chết, nó đây chứ ai. Tôi cầm tấm ảnh trên tay mà tưởng hồn bay tan tác. Xin mở ngoặc, tôi đã giữ tấm ảnh này đến lúc về tới giờ, nhưng không có dịp nhắn tin. Mãi đến khi tôi ra hồi chánh, tôi đã lên nói chuyện hàng tuần trên đài phát tiếng nói quân đội của Trung tá Văn Quang. Nhờ đó tôi nhắn tin cho gia đình Phục. Trước sau, nó đến 3-4 lần, không rõ anh Tư Quang, anh Năm Ẩn có nghe không. Bây giờ nếu Phục đã không về quê Hồ Văn Tốt sau 15 năm giải phóng, thì xin hai anh hãy tin rằng giấy báo tử không bao giờ đến. Mặc dù Phục đã không về, vậy hai anh đừng nên hy vọng gì nữa. Và xin những ai đọc được những dòng này, nếu có điều kiện xin hãy báo giùm hung tin ấy cho anh em của Phục theo địa chỉ trên. Xin đóng ngoặc. Nói vậy, anh ấy là bạn của anh à? Vâng, ít nhất là ngót 20 năm tính đến hôm nay. Trong những hố bom, những cây cối ngổn ngang, có những xác người, nhưng em không biết quyển sổ này thuộc về ai, nhưng em biết chắc chắn là người chủ của nó đã chết. Phẩm nói tiếp. Biết đâu nó sống, trong đoàn đi vào thì sao? Điều đó không thể có. Sao không? Khi dắt đám người sống sót về tới địa điểm mới, em giơ quyển sổ ra để mọi người nhìn, nhưng chẳng có ai nhận cả. Biết đâu nó chỉ bị thương nặng, nằm ở đâu đó, và có tiên đến cứu đem về Hà Nội. Xong rồi anh ơi! Tôi quay lại, hai tay ngửa đỏ lòm máu quơ lên. Em đã làm lông của nó xong rồi. Tôi giọt miệng bảo. Ờ, thì nấu đi. Nấu gì? Thịt nó có vẻ tanh quá. À, chặt khúc nên như. Hoàng Việt ra lệnh, cứ thế mà làm, không cần phải hỏi. Ở đây không có gia vị, chỉ riêng Hoàng Việt chỉ có mỗi một gói muối tiêu mà anh giữ bí mật từ lâu không đưa ra xài. Anh trút ra một ít trong nắp gà mèn cho Ngữ. Ngữ úp xong, gom tất cả những gà mèn, xỏ vào một que gỗ dài, gác lên hai nạng rồi đốt lửa như kiểu Nhật Bổn nấu cơm mà tôi thấy ở Mỹ Tho trước ngày quân Nhật chiếm thành phố này. Họa sĩ núi vẫn nằm mê man, lâu lâu lại ré lên một tiếng hoặc ngóc đầu lên, ngó giáo giác như muốn tìm kiếm. Nếu năm cà dôm có mặt ở đây thì đỡ khổ cho chúng tôi quá. Vì ở thành phố suốt đời nên bọn tôi chẳng biết cả những điều sơ đẳng trong y học thường thức. Núi càng ngóc dậy nhiều hơn và dõm chân nhảy xuống. Tôi nhanh tay đè cậu ta xuống, nhưng tôi vừa trở lại bếp thì núi vọt xuống võng và chạy bạt mạng. Tôi đuổi theo, Ngữ cũng rượt tiếp, nhưng hắn chạy như ngựa, bất kể bụi cây gộp đá, hắn cứ phóng bừa, vượt qua tất cả, dường như có con mắt dưới chân. Hắn bỏ chúng tôi xa, nhưng may quá, hắn bước hụt chân vào một cái hố và ngã lăn kềnh. Tôi và Ngữ ào tới, bắt hắn đem trở về võng. Hắn rủ người ra, thở hồng hộc, bỗng nhiên hắn ngóc lên quắt mắt. Đây là một bức tranh lập thể! Picasso vẽ con nhỏ người yêu tôi vào thời kỳ màu hồng, tóc nó mọc dựng lên như chổi sể, mồm nó như cái loa ở góc phố ông ổng tối ngày, ngủ không được, cầm, cầm. Hắn vừa nói vừa vả mồm chan chát. Ê, đè nó xuống, tôi bảo Ngữ, nó mê sảng cùng cực rồi. Sốt ác tính rồi anh ạ, Ngữ lắc đầu ngoài ngoại. Chẳng có quân eo quân y gì cả, làm thế nào? Phẩm đến nơi, em cũng không biết làm thế nào. Tôi nói, ông Tôn Thất Tùng có phương pháp hạ nhiệt độ bệnh nhân bằng cách ngâm bệnh nhân trong bồn nước đá trước khi mổ. Tôi được ông mời xem tận mắt 2-3 lần mổ gan và tim ở nhà thương Phú Doãn để viết phóng sự. Bệnh nhân được đem lên bàn mổ giống như con mắm sống. Tôi có hỏi ông thì ông nói, nước mình không có phương tiện khoa học nên phải làm như thế, vừa giản tiện vừa tiết kiệm được tiền. Không biết mình có thể đem thằng núi ngâm dưới nước suối hay không? Nếu để như thế này thì nó chết mất. Nó đã hóa rồ rồi đấy. Tôi nói thiệt mà, tôi không có đùa đâu. Phẩm nói, trước đây cũng có một ông trẻ lắm, cỡ tuổi với ông này, cũng chết ở trạm trước đây vì bị ác tính. Nghe nói còn có một ông bà già gì to lắm. À, bà thập quỷ viên trung ương đảng. Tên gì? Hắn tên Quang, tôi nhớ rõ lắm. Anh ta người cao rấn, lớn đẹp trai, sốt có 3 ngày. Ôi trời đất ơi, thằng Quang hả? Đúng, đúng là Quang à. Chết rồi, trong ba lô còn có một bó sâm Triều Tiên và 200 ống B-12. Em còn cất kia kìa, các anh có dùng thì em đưa để lâu nó hư hết. Còn tốt không? Em đâu có biết. Em còn bỏ trong lều của em 2-3 củ sâm và mấy ống B-12, đâu có xài được. Mà em cũng không dám xài. Nghe người ta nói là sâm vừa bổ vừa độc, cũng như lọc của con nhung. Nè, còn trẻ mà dùng thì nứt da như con heo quay. Tôi bảo, cậu về, lấy đem ra một củ tôi gọt cho thằng núi nó uống, quả mai nó xuống nhiệt độ. Phẩm chạy đi ngay, với nhiệt tình không thấy có ở trên con đường này. Sao tôi gặp toàn chuyện ác ôn không vậy? Cách đây không lâu, tưởng Thu đau thương hàng, nhưng không phải. Nên thay vì Thu nằm ở bệnh xá của bác sĩ Cường, thì lại tiếp tục với đoàn. Được ít hôm, thì ông chính kiệt sức chết, rồi thưởng của đơn vị Mạnh Rùa bị Mạnh Rùa đập bằng gậy, ức hiếp bò theo đơn vị cũng chết. Bây giờ tới thằng núi nữa, trong khi thằng núi hóa rồ thì lại nghe Phẩm kể về thằng Quang. Tại sao ở cái trạm này có lắm nhân vật ngã ngựa quá vậy? Về sau tôi mới nghiệm ra đó là vì từ Hà Nội vào tới đây những người bình thường đã kiệt sức. Từ trạm này lá bắt đầu rụng như những mạng người ngã ngựa. Như những chiếc xe hết xăng cạn nhớt, cái nào giỏi thì bươn tới, còn bao nhiêu thì chết máy nằm lại, đúc vô gara để o bế, thay thế các bộ phận hỏng rồi chạy tới. Nhưng người của đảng thì không được như xe, ngã xuống thì ráng bò lên, không bò nổi thì nằm mẹp và xả rác như lá rụng. Thằng Quang tôi biết nó là con bà Mười Thập. Đúng rồi, tôi mới sực nhớ ra rằng từ lâu nó không có mặt ở Hà Nội. Ngạc nhiên nhất là nó lại vô đây. Không có con một ông bà lớn nào đi giải phóng miền Nam cả. Chúng dành cái vinh quang cực kỳ cao vút đó cho đám con cháu bần cố nông và lũ cán bộ miền Nam sốt ruột muốn về quê. Chúng nó đi giải phóng miền Nam bên Đông Đức, Tiệp Liên Xô, Trung Quốc có kết quả mau hơn. Thằng thì chê Trung Quốc nghèo bằng đi cho bằng được Liên Xô, thằng được đi Liên Xô lại đòi sang Ba Lan tự do hoặc Đông Đức giàu có hơn, vân vân. Phẩm trở ra đưa cho tôi cái củ sâm. Thực sự thì tôi cũng có cái vài củ phòng thân giấu dưới đít ba lô, nhưng nghe Phẩm nói không dùng thì mới đề cập. Nếu Phẩm không có thì cuối cùng tôi cũng xài sâm của tôi. Nếu có tác dụng thì về sau tôi cũng có kinh nghiệm dùng sâm hạ nhiệt độ cho bệnh nhân. Tôi cạo gọt củ sâm, bỏ vào nước đun sôi và chờ nguội đem đổ cho núi. Nó uống được vài lần, coi có mồi khá. Tôi sờ tráng nó, thấy vẫn còn nóng hãi hùng như trước, nhưng hy vọng sâm Triều Tiên là đầu tiên của Thượng Đế ban cho. Nào, thịt cà khu chín chưa? Tôi quát một cách phấn khởi. Để tôi coi thử coi. Ngữ nói rồi, lấy thìa, quèo lên một cục thịt, bóc lên tay thổi rồi cắn thử. Ngữ buông trả lại gà mèn và kêu, ôi, hôi rình, chắc ăn không nổi đâu anh ơi. Ăn món cổ điển của mình cho rồi. Phẩm đang ngồi ở gốc cây bèn bước lại rồi nói với tôi, tụi em có kinh nghiệm rồi, thịt khỉ nó tanh lắm, phải nín mũi ăn bừa. Ăn lấy sống chứ đâu phải lấy ngon, anh chắc hết nước lã đi. Rồi đổ nước mới, nấu một trận nữa, xong vớt ra để cho ráo nước, rồi mới sẽ nhỏ ra lấy cái nạc kho quết lại với muối, thật là mặn, cho bán mùi hôi nuốt mới vô. Hoàng Việt đang nằm trên võng cũng bật dậy. Kệ nó, dù sao nó cũng là thịt, thịt khỉ bổ hơn thịt cọp đó. Mọi người cùng cười, tôi nói, nay mai mình đi bắt cọp làm tái nghe anh Bãi. Đâu có dám mà làm tái, mượn nước mắt của con Thu kia kìa. Thu cười như mếu. Em khổ quá mà, lúc nào các anh cũng chế em. Tuy chê thịt hôi, nhưng rồi cũng quơ, ai cũng quơ một cục gặm. đói thịt mà, hơn một tháng trời không có thịt vô người, bây giờ thứ gì lại không nuốt, cả phẩm cũng ngoạm một cục. Tội nghiệp, chỉ có họ sĩ núi là nằm liệm không biết chuyện thế gian. Đứa nào cũng thấy khỏe người quá, bỗng Hoàng Việt gợi ý. Ê, còn cái đầu đâu, để tao bỏ ra ăn cái ốc. Ghê bỏ bố, Ngữ nói, anh làm em phát lộn. Ê, ở chợ lớn tụi tàu cho ốc khỉ đi kèm với nhất giả đế dương đó nghe tụi bay. Ốc khỉ này, bậy quá, phải hồi nãy, để tao xả cái ốc nó trước, tao cũng quên khuấy đi mất. Nhưng bây giờ cũng chưa muộn, cái đầu còn tươi, mày ném nó đâu rồi? Nè, còn mấy cái xương tụi mày đã gặm, đừng có dứt nghe. Để làm gì? Ngữ hỏi. Để ổng gọt ống điếu, tôi nói, cái bánh chè của ổng chưa xài được. Ê, đừng có trù mạt mày. Nè, gom hết ba cái xương khỉ lại, để tao nấu cao. Cao khỉ ở Hà Nội, đâu có phải nấu bằng xương khỉ, khỉ khô gì. Bộ xương khỉ nấu chung với một gánh xương chó. Phẩm kêu lên. Ê, sao có chuyện kỳ cục vậy? Gì mà kỳ? Cao Bang Long cũng nấu kiểu đó thôi. Một bộ sừng nai nấu lộn với một thúng xương chó. Vậy, nó vô chai dán nhãn công ty dược phẩm Hà Nội. Tôi hỏi, sao anh biết những chuyện đó? À, sao mày không biết những chuyện đó? Vì tôi không có điều kiện để biết. Còn tao, tao có điều kiện để biết, biết chắc. Hoàng Việt tiếp. Đảng và chính phủ của mình mà, cái gì không làm được mày? Làm ẩu, làm bậy, làm lén là xú dách. Như, con đường quái gở này là cái gì? Có phải là một loại biệp kiểu cao khỉ Cao Băng Long không? Nói là đi giải phóng miền Nam, kỳ thực là để thanh toán phần nào nạn đói miền Bắc. Ấy nữa, cha nội, nói không có giữ mồm giữ miệng gì cả. Chẳng lẽ mày lại đi báo cáo tao ư? Tao chán thấy mẹ rồi. Hoàng Việt ném cục xương khỉ vô gà mèn và nói, hình như Nguyễn Hữu Thọ mà treo ngang với hình cụ Hồ trước cửa nhà hát lớn thì quả là một món Cao Băng Long tuyệt vời. Nè, đứa nào cạp xong bỏ xương vô đây rồi đi cua củi, tao quyết định sẽ nấu một mẻ cao tẩm đầu gối tụi mình. Hoàng trỏ cái gà men không bảo, tình hình càng bi đát, mới được một phần ba đường mà đứa nào cũng sụm cả rồi. Chống gậy đi giải phóng miền Nam thì chỉ có thời đại Hồ Chí Minh mới sáng tạo ra nổi thôi. Tiệc thịt khỉ hầm suông rồi cũng kết quả mỹ mãn với 6 chiếc gà mèn đầy xương khỉ. Hoàng Việt không nói đùa, chúng tôi phải thi hành lệnh của đại ca mà đi cua củi. Còn Hoàng Việt thì đi bổ cái đầu khỉ ra lấy cái ốc. Với cái dao trành, anh phải khá vất vả mới đạt được kết quả. Cái ốc khỉ bằng quả bứa, bị móc ra khỏi sọ đặt trên nắp gà mèn, máu me đỏ lòm, trông khiếp quá. Nó phải ăn với muối tiêu, chanh và rượu mạnh, rồi mới tới cái vũ kia. Vũ kia là vũ nào? Nhất dạ đế be be, Hoàng Việt lắc đầu. Ở đây không có rượu, không sơ sống được, tớ phải chưng cách thủy thôi. Nói vậy, rồi anh đi nấu nướng nọ kia một cách tận thủy, xong anh bảo, cho thằng núi nó ăn, họa mai nó mạnh mày ạ. Đào Nam chữa Bắc có khi cũng lành, nếu có... Nó có gì đi nữa thì cũng không ân hận, vì đảng và chính phủ đã hết lòng chạy chữa. Hoàng Việt nhai đi nhai lại câu cáo phó công thức chỉ dành riêng cho các ông kẻ từ trận đăng trên báo Nhân Dân. Còn ba củ sâm này, còn những ống bê đuôi nữa, sâm thì tao bỏ lộn vô, cao khỉ uống chắc ác lắm, còn bê đuôi thì phải đập ra uống thôi, chứ không có ống chích thì làm sao cho nó vô mạch máu được. Nằm đây chờ nấu xong mẻ cao để tẩm bổ. Biết tôi băn khoăn, Phẩm nói, đường còn xa lắm anh ạ, à, chẳng vội gì mà đi. Vào các trạm trong cũng khó đi hơn ở ngoài này. Vô đó còn đụng các thứ khác như biệt kích, phu rô nhiều hơn. Nằm lại chừng nào khỏe rồi hãy đi. Tôi không nói ra, nhưng biết đó chỉ là lời khuyên suông. Bệnh nằm lại ngày nào thì càng lúng xuống ngày ấy, chứ khỏe gì được mà khỏe. Phẩm từ giả bọn tôi, đi về cái liều cô đơn của nó. Nó không muốn đi, nó chùng chình như có chuyện gì muốn nói, và cuối cùng nó nói, chắc mấy anh có mang máy ảnh theo, vậy cho em xin một bộ. Sao cậu biết tôi có máy ảnh? Thì anh nói anh là nhà văn, nhà báo, nên em nghĩ như thế. Ở đây chụp ảnh làm gì, mặt mũi như con ma trơi, ai mà coi? Ơi thì kệ nó, anh cứ chụp cho em. Chụp thì tôi chụp cho. Tôi có máy ảnh. Bây giờ còn chút nắng. Ê, mau lên. Thấy tôi sốt sắng, Phẩm vội trút nước trong bi đông ra, hai tay vuốt vuốt lên tóc, bắt vạt áo lên lau mọt mặt rồi đứng giữa vệt nắng còn vàng ở trên mặt đất lởm chởm. Tôi nhanh nhẹn moi ba lô, lấy máy ảnh ra. Để làm quái gì? Tấm ảnh. Tôi vừa bước dấn lên mặt Phẩm, vừa bảo, cười tươi lên đi. Phẩm nhếch mép, muốn chụp từ vai lên hay nguyên người? Phẩm ngần ngừ một chút, rồi nói, anh cho em xin hai bô được không?
Được.
Vậy anh chụp một cái bán thân, một cái nguyên người.
Được rồi, cười lại đi.
Phẩm lại run run nhếch môi, tôi bấm, rồi bảo, đứng cho quay đi, chống nạnh lên, có cần mang cạc pin không?
Hơi, thôi đừng cho cái quỷ đó vào.
Tôi lại bấm, thế là xong hai ba, hai pô cho cậu bé. Chừng nào thì anh cho em xin hình được?
Đó là vấn đề, ai cũng thích chụp hình, kẻ xấu người đẹp đều thích cả, chụp xong muốn xem mặt mình ngay, nhưng làm sao tôi có ảnh mà đưa cho nó?
Phẩm nói, cái bán thân thì em gửi về bố mẹ em, còn cái nguyên người thì em tặng cho cô bé của em.
Vậy à?
Vâng. Phẩm rơm rớm nước mắt. Lâu quá rồi anh ạ, em không có thư từ gì cả. Em đã gửi đi hàng chục bức thư, nhưng không có hồi âm. Em nghi người ta hủy bỏ hết chứ không cho đến tay người nhận đâu.
Phẩm tiếp.
Từ lúc cái anh gì bị bom, hình ảnh, cái hình của em đưa cho anh đấy, em cứ bị ám ảnh bởi một trận bom khác. Ở đây thừa bom, nhưng vì khách làm lộ quá rồi, thế nào cũng phải ăn thêm. Nếu em có bề nào, thì ở nhà cũng còn tấm ảnh của em, cũng như anh kia vậy. Ảnh không đi tới nơi, nhưng ảnh mang ảnh về tới gia đình, thì cũng như ảnh về tới nhà vậy.
Tôi khẽ thở dài, cố không cho Phẩm nghe, rồi bảo, chừng nào tôi rửa phim tôi gửi ra cho cậu, bây giờ thì chưa hết cuộn, chưa rửa được.
Vâng, anh nhớ giùm em.
Phẩm bắt tay tôi thật chặt rồi quay lưng đi. Tôi đoán thằng bé khóc.
Còn tôi chẳng biết nói sao. Vì thực tình thì cái máy ảnh đã hỏng từ lâu, chính tôi vứt đi, nhưng năm cà giom đã bảo đưa cho y dùng làm dụng cụ mần ăn, khai thác nọ kia. Trên đường này cái gì cũng kỳ cục. Cái máy này của một người con gái tặng tôi, và tôi mang nó như một kỷ vật. Trong ba lô tôi chẳng có món gì nặng đến thế, ngoài quần áo, chăn màn, võng và thức ăn. Lúc khởi hành tôi chụp hăng lắm, với ý định là về tới trong Nam, đem ra rửa hình và làm một cuốn album đặc biệt để ghi dấu cho một cuộc leo núi độc nhất trong đời mình, có thể để lưu lại cho con, cho cháu. Tôi đã chụp đến trên 40 cuốn phim, trong đó có những cảnh leo núi đêm ngày, đít người trước ịn trên mũi người sau, hoặc mồm người sau hôn gót người trước, cảnh nấu cơm dưới mưa, cảnh quần áo bị chê nặng mắt trên cây hai bên đường, cảnh qua ngọn sông Bến Hải, cảnh đi cầu dây lắc lẻo qua suối. Những pô cuối cùng tôi chụp được trước khi cái máy ảnh rã bành tô, xin mở ngoặc trong một lần giao liên dắt đoàn lội suối, ngâm mình dưới nước suốt nửa ngày trời. Xin đóng ngoặc. Những pô đó là hình ảnh một tù binh Mỹ bị nhốt trong củi, ngất ngư gần chết. Cái buồng tối tróc keo dán, cái nút bấm bị xét ống kính mờ và rễ tre, nên chỉ còn cái hình thức. Thế nhưng năm cà dôm dùng nó để gạ gẫm đổ lấy cái này cái nọ, với những pô ảnh không bao giờ rửa ra hình. Anh tặc làm có vẻ tự nhiên và chiếm được những chiến lợi phẩm một cách dễ dàng. Một lần hạ trại mưa liên miên không moi đâu ra củi, năm cà dôm chụp cho một đơn vị bộ đội vài pô và gửi 3 phần gạo của chúng tôi vào các sông to của đơn vị. Anh nuôi có tăng tre và bộ đội xốc vác đi tìm củi rất tài, do đó tụi tôi có cơm chín mà ăn. Đại khái như vậy, kể cũng không phải là bất lương lắm. Khi năm cà dôm trả lại cho tôi cất trong ba lô, không có ý định sẽ kế vị năm cà dôm, nhưng lại cũng không chịu ném cái máy đi, mang nó như một cái khối sắt nho nhỏ trên lưng. Trong khi các mẫu giấy mang nét chữ của người yêu Hà Nội cũng đều bị tôi giản chính đến tàn nhẫn bằng cách làm đom đóm bếp. Những cuộn phim tôi chụp được, tôi cũng cho chung số phận với các mẫu giấy kia vào một chiều không tìm ra củi. Thế nhưng cái máy ảnh thì lại yên thân, chẳng ngờ bây giờ lại có tác dụng. Tôi moi ra, chụp cho Phẩm một cách tự nhiên, không có ý lợi dụng hoặc gặt gẫm gì cậu ta. Tôi thấy tội nghiệp cậu thanh niên qua tâm trạng của tôi trong những ngày gần đây. Có lẽ cũng là tâm trạng của mọi người trên đường này, sợ mình chết mà gia đình không hay biết. Do đó, thay vì hối hận, tôi lại lấy làm vui. Tôi có lừa chăng nữa thì sự lừa bịp của tôi chẳng ai biết. Có kẻ lừa chúng tôi đến 2 lần đi vào chỗ chết mà vẫn ung dung ngồi trên cao và được ca ngợi là anh minh. Đó thì sao? Một lần tập kết bằng tàu biển và lần này hồi kết bằng trèo núi. Đêm xuống, nặng nề ảm đạm đến chết người, chúng tôi đã xa Hà Nội ngót 40 ngày. Kể cứ hễ đêm đến là sự sợ hãi tăng lên, bởi vì đêm thường có chuyện bất ngờ mà chẳng làm sao đối phó được. Và đêm nay, tôi đụng phải sự bất ngờ đó. Vào lúc gần nửa đêm, họa sĩ núi bỗng nhiên ngâm thơ. Đường đá chập chồng, đồi cao thấp, núi vẫn đôi mà anh thiếu em. Tôi đang thức trăn trở vì cái dạ dày đồng khởi, có lẽ vì mấy cục thịt khỉ ngoan cố chăng, đau thì cắn răng, chớ không kêu ai mà cũng không có thuốc, còn mấy chục viên aspirin nhưng không dám uống, sợ hết, khi cần chính nó thì lại không có, tham thực cực thân, quả có đúng. Tôi đâm ra hối hận vì đã nuốt cạn 3 cái thịt con khỉ chết quang, nhưng ai lại có thể tự chế mình trong một tình huống như vậy? Tôi nằm nhìn dãy gà mèn mập mờ ngoài liều, trong đó nằm yên giấc ngàn thu những cái xương khỉ đã được cụ hoàng ta gọt rửa sạch, những gân và thịt còn sót ở những đầu xương. Cụ ta hăng hái tuyên bố nấu cao vậy thôi, chứ thật sự thì chắc không có ai có đủ kiên nhẫn và có sức nấu. Phải 2-3 ngày đêm liền, chi đó thì mới có thể biến mớ xương này tan ra nước, chứ đâu phải như nấu cơm nấu cháo, rồi còn phải pha chế, nó mới thành cao khỉ. Đang nằm suy tính, tìm sáng kiến giúp cụ hoàng thì nghe ông họa sĩ trẻ ngâm thơ, giọng ngâm khá hay, nó uốn éo, ngắt quãng, rất đúng điệu và lại đúng chữ nữa, đặc biệt lại có một sự chơi chữ đầy ý nghĩa trong câu cuối, núi vẫn đôi, đôi là người yêu của núi, có lẽ 2 câu thơ này chàng ta đã làm để tặng người yêu, nhưng sao lại thiếu em? Như vậy chắc núi ứng khẩu ngâm lên. Nghĩ đến đây, tôi rùng mình. Thằng bé này sắp theo ông theo bà đây. Tôi nghĩ vậy, vì lúc còn đi chung với Năm Cà Dôm, anh ta có nói cho tôi biết đại khái về sốt ác tính. Đặc tính của nó là bệnh nhân nóng đến phát khùng và nói nhảm. Chỉ trong vòng từ 3 đến 5 ngày thì ác bệnh nhân bị vi trùng đột nhập. Có khi nằm liệt câm luôn rồi chết, nhưng cũng có khi nói năng tỉnh táo như người thường. Tình trạng này rất ít xảy ra, nhưng hễ xảy ra thì chắc chết. Người bị sốt ác tính ít khi sống sót, nếu có thì cũng trở thành phế nhân. Chứng bệnh ngặt nghèo này vừa mới xuất hiện ở núi rừng, hiện ở Hà Nội người ta đang nghiên cứu, cho nên chưa có cách chữa trị hiệu quả. Cách tốt nhất là làm cho bệnh nhân xuống nhiệt độ, nhưng đó là nói chuyện ở Hà Nội trong các bệnh viện cơ, còn ở đây lấy gì làm? B12 cổ phẩm đem ra cho tụi này có thể giúp núi khá lên lắm, nhưng lại không có kim và ống chích, chẳng lẽ lại đập ra mà uống ư? Bên liều của núi, tiếng ngâm thơ lại lè nhè. Anh muốn đưa em đến cổng trường, cho đời em hiểu nghĩa yêu đương. Ngờ đâu sóng gió, đời tôi đã giam hãm thân trong 4 mảnh tường. Trời đất, y như đã khỏe người. Nó còn nhớ thơ Tố Hữu, bài tặng nàng trinh nữ, trong đêm tối mịt mùng, giữa rừng sâu câm lặng, tôi tưởng như nghe tiếng tình yêu, tôi đập giọng quát, hey, núi, 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 ngủ đi, khát nước không? Biết em chăng hỡi lòng anh hận, anh đã chẳng đưa em đến cổng trường. Nó lại ngâm tiếp, nhưng lần này lại sai một chữ, có lẽ vỏ não của nó bị vi trùng tấn công nên hư hỏng rồi. Nó chỉ còn như cái máy ghi âm cũ được quay lại khúc nào hay khúc nấy, cho nên không phản ứng với những câu hỏi của tôi. Tôi cố trắc nghiệm thêm. Mày có muốn uống cao không núi? Mày có định sáng mai hành quân không núi? Lần này nó không ngâm thơ nữa, nó cũng không ư e. Tôi sợ quá bèn đập võng kêu Hoàng nhạc sĩ. Anh Bảy à, anh Bảy, anh có nghe không?
Có, tao nghe từ nãy giờ.
Làm sao anh?
Còn biết làm sao. Một chốc để sáng coi, chứ bây giờ chịu thôi, không có cách gì.
Cả hai nằm chờ sáng để xem cái chết đến với bệnh nhân, chứ chẳng phải để chữa chạy bệnh tật. Tôi không có trách nhiệm gì với núi, cũng không chỉ là một kẻ vượt Trường Sơn bị bỏ rơi như nó. Những thằng bị bỏ rơi tự dán ghép lại đi với nhau bằng một thứ hồ đặc biệt, muốn dính bao lâu thì dính, muốn rã lúc nào thì rã, như đối với một tên đồng hành tôi đã kể ở trên kia. Núi vẫn đôi, anh thiếu em. Câu thơ đó có thể là lời trăn trối của nó. Tôi đang miên man suy nghĩ thì bỗng đâu trời gầm to làm tôi giật mình suýt bật ra khỏi võng. Chớp nhoáng nhì nhằng một chập rồi mưa đổ như trút ở vùng này. Mưa thường đến nhanh, to và kéo dài. Có lẽ hơi nước từ biển Đông trôi lên đây bị núi chặn lại và rơi xuống thành mưa. Không phải Châu Du đi đâu nên giọt mưa hơi mặn mặn. Tôi ngồi bật dậy và bước xuống đất, giật ngay mấy sợi dây tăng liều, rồi ôm ba lô ngồi lên, trùm chiếc liều lên trên. Đó là kinh nghiệm chống mưa trên đường này. Nếu không mở liều thì gió sẽ giật đứt hết các góc buộc dây tăng, có thể sẽ bị nó xé toạc ra làm nhiều mảnh. Cái kinh nghiệm này cũng đắt giá như kinh nghiệm chặt của người đi biển khi gặp gió to có thể lật úp thuyền. Nếu không mở liều cứ nằm võng thì càng bị ướt và liều bị xé, còn trùm kiểu này thì cũng ướt nhưng ướt ít hơn và chắc chắn không bị hư hao tài sản. Ngoài ra chiếc ba lô cũng như chủ của nó sẽ khỏi dầm mưa. Ba lô mà ướt thì sáng mai hành quân, chủ nó sẽ mang nó như đeo đá trên lưng vậy. Tôi ngồi trên võng với chiếc liều phủ kín mà nghe mưa nện lên đầu như những ngón tay gõ loạn trên phím dương cầm. Nhưng sự hưởng lạc đó không kéo dài được bao lâu, nước mưa từ hai đầu võng trút xuống đáy võng. Vì võng kaki nên nước đọng lại và dâng lên dần, số nước chảy ra chậm hơn số nước đọng, cho nên nửa người tôi bị ngâm trong nước. Lâu lâu tôi phải đè mép võng nghiêng qua để trút nước ra. Đó là một cách chống úng của dân Trường Sơn, bắt chước theo kiểu hợp tác xã, nghiêng đồng đổ nước, thay trời làm mưa do đảng phổ biến. Chống úng như vậy, không nhớ được mấy lần thì trời tạnh, tôi mừng quá, tấm ni lông ra, bước xuống đất và mắc chiếc ba lô lên đầu võng, vừa nói, anh Bảy, anh có ướt không? Tôi ngó bốn bề thì thấy nhiều chiếc liều bị gió giật, có cái bị tóc hẳn treo lên nhánh cây, có một chiếc, một đầu thì chụp lên võng, một đầu lại còn treo trên cành cây, giống như chiếc xuồng chìm còn ngất mũi lên. Té ra không có mấy người rút kinh nghiệm như tôi, cũng có thể họ đã biết nhưng họ lười, cứ nằm lì ra, tới đâu hay đó, nhất định là họ bị ngâm trong cái võng nước như con mắm sống. Tiếng mắm trong ý nghĩ làm tôi nhớ đến cách làm hạ nhiệt độ của ông Tôn Thất Tùng trước khi đưa bệnh nhân lên bằng mổ. Và tôi nghĩ tới thằng núi, tôi vội vàng bước sang với ý nghĩ hải hùng, nó đã chết trong cơn mưa đêm qua. Tấm ni lông nâu của nó đứt cả dây tăng một bên che bít cả chiếc võng. Tôi buộc tăng lại và nhìn nó. Các bạn hãy tưởng tượng cảnh vật nào hiện ra trước mặt tôi. Thằng núi nhắm tít đôi mắt và cả người nó ngâm trong nước. Chiếc võng kaki hổ nghị không biết của nước bạn nào tặng, vải thật tắt. Nước mưa không rỉ ra được nhiều cho nên nó nằm trong chiếc xuồng ngập nước bé bé đến bè. Tôi sờ đầu nó mà kêu thét lên. Anh Bảy à, thằng núi. Ngữ tóc liều chạy sang, Hoàng vọt tới, thằng bé chỉ còn thoi thóp thở. Chúng tôi nhìn nhau. Lớp sờ trán sờ ngực, nó lần nữa như tìm được một phát minh mới. Tôi nói, nhiệt độ nó xuống rồi, sợ coi. Ba bàn tay chìa vào mình, vào đầu núi. Nó nguội bộn, chắc bình thường rồi. Coi chừng nhiệt độ xuống quá thấp, lại hơ lửa cho nó. Chúng tôi bàn luận oan oan rồi đi đến kết luận khá rõ rệt là nhờ ơn trời mưa móc nên thằng nhỏ đã xuống nhiệt độ rất nhiều nhưng vẫn còn mê man, gọi không thưa cũng không mở mắt. Chúng tôi cứ để cho hắn tắm nước mưa như thế. Kính thưa quý vị và các bạn, mặn người lá rụng phần thứ tư đến đây xin chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ năm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Để bước sang tập thứ năm, người đọc xin kể một câu chuyện vui. Chuyện này về thuốc Viagra. Trong một cái làng kia có nhiều vị bô lão thường tụ tập lại ăn nhậu với nhau. Có một hôm, nhà của vị lão niên kia nấu một nồi hủ tiếu, và ông ta mời bạn bè cùng là những vị lão niên trong làng tới ăn một bữa cho vui. Khi bà vợ đang lục đục nấu cái nồi nước lèo ở trong á, thì ông mới rình rình, ông lấy vài ba viên Viagra, ông tán ra cho nhỏ thành bột. Ông nói, để cho mấy thằng bạn già mình, nó quất cái tô hủ tiếu này xong, về nó có chuyện vui vẻ đêm nay. Ông ta cười cười, rồi tán cái mấy cái viên Viagra ra thành bột. Xong bà vợ bà đi ra ngoài, bà làm công chuyện gì đó, không có ở trong bếp. Ông mới lén, ông đổ hết tất cả những cái bột Viagra vô cái nồi nước lèo. Rồi khi mà bạn bè tới tập tụ ở ngoài, ngồi nói chuyện, uống trà với nhau, đang đợi hủ tiếu ăn, thì tự dưng nghe bà vợ phía trong bếp bà thét lên, ông ơi, ông à, ông vô đây coi chuyện lạ. Thì ông già với hai ba người bạn chạy vô, thì bà vợ bà đang để hủ tiếu và thịt ở trong cái tô để bà đổ nước lèo vô. Khi mà nước lèo đổ vô thì bà ta tự dưng thấy mấy cái cọng hủ tiếu nó dựng đứng lên hiên ngang, chĩa thẳng lên như những đôi đũa. Ông già ông nhìn vô ông thấy, trời, cái kia cho cái tôi để vô cố ý cho cái kia chứ đâu cho cái này. Dạ, xin cảm ơn quý vị.